Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 22 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ngân hàng Singapore lên tiếng về vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Liên Hợp Quốc chỉ trích Việt Nam về tình trạng lao động. Hai thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng về việc cá da trơn Việt Nam bị đánh thuế. Bộ Ngoại giao Nga tố ngược Anh đứng sau vụ đầu độc con gái cựu điệp viên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngân hàng Singapore Bank of Singapore mới trả lời VOA Việt ngữ sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Xào Nam, một trong các nghi can chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, rửa tiền và gửi 3,5 triệu đô la vào ngân hàng này. Bộ Công an cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và tại một số tỉnh thành khác. Theo bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng. Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã gửi 3,5 triệu đô la tại ngân hàng Bank of Singapore. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Lowe, người đứng đầu bộ phận chuyên trách về tuân thủ luật lệ toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam. Ông Lowe chỉ cho biết rằng ngân hàng Singapore luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không. Ông nói thêm rằng ngân hàng này luôn cảnh giác và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp. Trên trang web của mình, Bank of Singapore hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam nói rằng các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được. Theo Bộ Công an Việt Nam, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can và hiện truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. Vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam vì dính líu tới cả các cựu quan chức trong Bộ Công an. Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, hôm 11 tháng 3 bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội tổ chức đánh bạc. Ít ngày sau đó, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Hồi đầu năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vĩnh và ông Hóa bị bắt, nhưng chính quyền Việt Nam nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Vì sao tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông sau khi rời Việt Nam? Một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho VOA Việt ngữ biết rằng việc tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận với Hải quân Nhật ở Biển Đông ít lâu sau khi rời Việt Nam để thể hiện cam kết với các đồng minh và đối tác. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson cho biết rằng hàng không mẫu hạm này tiến hành các cuộc tập trận chung với các tàu của Hải quân Nhật hôm 11 tháng 3 khi lực lượng của đôi bên cùng quá cảnh ở Biển Đông. Cuộc tập trận cho thấy cam kết hợp tác của chúng tôi với các đồng minh và đối tác ở khu vực. Một trong các khu trục hạm của chúng tôi, USS Michael Murphy, tiến hành một cuộc diễn tập tránh nhau với tàu chiến FNS Vandermeer của Pháp hồi tháng 1 và tháng 2. Carl Vinson từng phối hợp với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản năm ngoái và năm nay chúng tôi lại thực hiện như vậy, sĩ quan Hải quân Mỹ nói. Khi được hỏi liệu hoạt động này có nhắm vào Trung Quốc hay không, ông Hawkins nói không, đồng thời tuyên bố rằng việc phối hợp với các đối tác hàng hải ở các vùng biển rộng mở là cách chúng tôi duy trì an ninh, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua. Thành phố nổi của Mỹ với hàng nghìn quân nhân và thủy thủ thực hiện chuyến thăm lịch sử tới cảng Đà Nẵng từ ngày 5 tới 9 tháng 3. Tất cả báo chí nước ngoài cùng các chuyên gia đều cho rằng chuyến cập cảng đầu tiên ở Việt Nam của tàu sân bay Mỹ kể từ những năm 70 phát thông điệp cho Trung Quốc giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. VOA Việt ngữ hỏi thiếu tá Tim Hawkins về tần suất chủ đề Biển Đông xuất hiện trong các cuộc trao đổi với các quan chức Việt Nam và ông trả lời rằng xin trích các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo trong các cuộc gặp chính thức tập trung chủ yếu vào chuyến thăm, vốn là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Theo hãng tin Reuters, nhiều tháng trước khi USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm này, cũng như về triển vọng quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn với Washington. Hôm 7 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ, viết rằng việc Trung Quốc cảnh giác và không vui là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chuyến thăm Việt Nam của USS Carl Vinson có thể khuấy động bất ổn ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cũng như sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc. Liên quan tới các nhận định cho rằng Việt Nam đu dây trong mối quan hệ với Bắc Kinh và Washington, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam là nước nhỏ, khó có thể chủ động trong quan hệ và thường là con cờ của các nước lớn, nên khi xử lý quan hệ với các nước lớn, Việt Nam phải làm rất khéo.
Liên Hiệp Quốc vừa ra thông cáo bày tỏ lo ngại việc công nhân nữ ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam và các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị hăm dọa và sách nhiễu. Một trong các mối quan ngại nhất của công nhân là việc tiếp xúc với hóa chất độc hại tại các nhà máy ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và khu công nghiệp Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên. Liên Hiệp Quốc dựa trên báo cáo về lao động do hai tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Sáng kiến Phát triển Mở thực hiện vào cuối năm ngoái, nhận định rằng các công nhân tại nhà máy của Samsung không được thông báo đầy đủ hoặc được đào tạo phù hợp để tự bảo vệ mình trước các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử. Trong một thông cáo hôm 20 tháng 3, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra thông cáo nói bà Phạm Thị Minh Hằng, một trong các tác giả của báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền của người lao động, bị mời làm việc với giới chức vào ngày 19 tháng 3 sau khi trở về từ một cuộc họp ở Thụy Điển. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc viết, chúng tôi rất lo âu khi biết các nhà nghiên cứu biên soạn bản báo cáo bị chính quyền thẩm vấn. Thông cáo viết tiếp, chúng tôi cũng yêu cầu Samsung xác minh về các cáo buộc rằng công nhân trong các nhà máy bị đe dọa nếu họ muốn nói chuyện với người bên ngoài nhà máy về tình trạng lao động theo sau việc báo cáo công bố vào tháng 12 năm ngoái. Không thể chấp nhận được công nhân cho biết tình trạng lao động không đảm bảo, bị giới chức công lẫn từ đe dọa. Chuyên gia nhận định, những vi phạm làm giảm uy tín, trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, việc hăm dọa các nhà hoạt động và các công nhân không chỉ vi phạm về quyền tự do ngôn luận mà còn dung dưỡng cho hành vi của những kẻ lạm quyền và vi phạm quyền lợi của người lao động, thông cáo viết tiếp. Thông cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra khuyến nghị, giới chức chính quyền và các công ty liên danh cần phải đảm bảo một không gian xã hội dân sự để đảm bảo môi trường lao động phù hợp cho các nữ lao động tại các nhà máy. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc nói, nhà chức trách Việt Nam đang điều tra các kết luận của bản báo cáo về lao động do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Thượng nghị sĩ Jeanette Shaheen của Đảng Dân Chủ vừa gửi thư tới đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm 19 tháng 3, nói rằng chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang đe dọa việc trao đổi thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á lớn thứ 10 về thị trường xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ. Lá thư của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 15 tháng 3 ban hành kết luận cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập từ Việt Nam. Theo kết luận điều tra, cá tra, cá ba sa của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế từ 2,39 đến 7,74 đô la một kg, trong khi mức thuế hiện tại là 4 đến 5 đô la một kg. Mức thuế chưa từng có tiền lệ này được cho là đã chặn đường vào thị trường Mỹ của cá da trơn Việt Nam trong thời gian tới. Đoạn mở đầu lá thư của Thượng nghị sĩ McCain và Shaheen viết, vì Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ hơn 20 năm, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến triển đáng kể, chúng ta phải tiếp tục vun đắp cho sự tiến triển đã đạt được. Trong lúc giải quyết các vấn đề thương mại quan trọng như tranh chấp hiện nay về việc nhập khẩu cá da trơn Việt Nam, cuối tháng trước Việt Nam đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quy trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, nói rằng việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra, cá ba sa của Việt Nam nhằm hạn chế nhập khẩu là thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Việt Nam yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Mỹ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Trong thư gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ kêu gọi ông Robert Lighthizer ủng hộ đề nghị hủy chương trình thanh tra thủy sản trước khi thời hạn tham vấn 60 ngày của WTO. Theo thượng nghị sĩ John McCain và Gina Shahin, sáng kiến của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA bắt nguồn từ luật nông trại năm 2008 đã chẳng làm được gì ngoài việc tạo ra một rào cản thương mại tai hại cho việc nhập khẩu cá da trơn từ châu Á nhằm bảo vệ một số nông dân nuôi cá da trơn trong nước, lá thư viết. USDA chính thức tiếp quản chương trình thanh tra cá da trơn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái, sau giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng, dẫn đến số lượng các sản phẩm nhập từ Việt Nam sang Mỹ suy giảm mạnh vào năm ngoái. Phía Việt Nam cho biết trong số 62 công ty đã đăng ký xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ, chỉ còn có 10 công ty tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sau khi USDA tiếp quản chương trình này. Hai thượng nghị sĩ cảnh báo trong thư rằng nếu Hoa Kỳ thua trong trận chiến mới nhất ở WTO, điều đó có thể gây tác động tiêu cực lên xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam, bao gồm bông, lúa mì, thịt heo, đậu nành, thịt bò, thịt gà, trứng và hoa quả. Hai thượng nghị sĩ cho biết có đến hơn 525.000 công ăn việc làm ở Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào thủy sản nhập khẩu và ngư nghiệp nội địa Mỹ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Trước đó, hôm 19 tháng 3, Bộ Công Thương Việt Nam chỉ trích mức thuế chống bán phá giá mới của Mỹ đối với cá tra, cá ba sa nhập từ Việt Nam là không khách quan và mang tính bảo hộ quá mức. Với mức thuế này, Việt Nam không hy vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu cá tra từ 2 đến 2,2 tỷ đô la cho năm 2018, vì Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của loại cá này.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây thông báo từ ngày 23 tháng 3, Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I-5, R-5 và SR cho công dân Việt Nam. Việc dừng cấp có hiệu lực trên toàn cầu không chỉ riêng ở Việt Nam. Lý do là các chương trình liên quan đến các thị thực kể trên sắp hết hạn. Liệu chúng có được nối lại hay không còn tùy thuộc vào sự cho phép của Quốc hội Mỹ. I-5 và R-5 là hai trong số 4 hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ, EB-5, có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Việt Nam đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I-5 hay R-5, không đổi ngày phỏng vấn sang các thời điểm sau ngày 23 tháng 3. Họ cũng cần chuẩn bị tất cả giấy tờ được liệt kê trong bộ hồ sơ cho phỏng vấn visa định cư và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp thị thực trước ngày 23 tháng 3. Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao, và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Các cơ quan chính phủ Mỹ cho hay tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017, 665 thị thực diện EB-5 đã được cấp cho người Việt. 4 hạng mục visa thuộc EB-5 gồm C-5, T-5, R-5 và I-5. Một số nhà tư vấn cho VOA biết R-5 và I-5 là visa cấp cho các nhà đầu tư bỏ tiền gián tiếp qua hình thức mua cổ phần. Nhưng các đầu tư này không tạo ra việc làm trực tiếp cho người Mỹ, nên chính phủ Mỹ không khuyến khích, theo các nhà tư vấn. Visa C-5 và T-5 cho những nhà đầu tư trực tiếp lập doanh nghiệp và tuyển dụng lao động ở Mỹ vẫn được duy trì, các nhà tư vấn cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphin Lorenzana cho biết Trung Quốc đã phát lời cảnh báo đến các phi công Philippines tuần tra trong không phận của nước này. Ông Lorenzana nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng quân đội định kỳ tiến hành tuần tra hải quân trong lãnh hải nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói, đề cập đến các đảo nhân tạo ở Trường Sa, rằng những chiếc máy bay này mỗi khi bay qua các thực thể mà Trung Quốc đóng giữ, họ lại phát ra cảnh báo. Họ nói, bạn đang đi vào không phận Trung Quốc. Quần đảo này trong vòng tranh chấp lâu nay giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines nói rõ thêm rằng phía Trung Quốc và Philippines chỉ đấu khẩu khi Philippines tiến hành tuần tra ở Biển Đông, hay còn có tên Biển Tây Philippines theo cách gọi của Philippines. Ông Lorenzana nói, họ chỉ đối đáp, không, chúng tôi đang đi ngang qua không phận Philippines. Đây chỉ là trò chơi chữ nhưng nó diễn ra mỗi khi đội tuần tra của chúng tôi đi qua. Philippines hiện sử dụng máy bay Cessna mà Hoa Kỳ tặng năm ngoái để tiến hành tuần tra trên vùng biển quanh nước này. Hệ thống máy bay không người lái Scan Eagle mà Hoa Kỳ gần đây tặng cho Philippines cũng có thể được dùng để tuần tra Biển Đông. Bắc Kinh đã lắp đặt các thiết bị quân sự trên ba đảo nhân tạo lớn mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa là Subi, Vành Khăn và Chữ Thập.
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano hôm thứ Tư 21 tháng 3 hoan nghênh thời kỳ hoàng kim mới trong các quan hệ với Trung Quốc, bất chấp những khác biệt quan điểm về Biển Đông giữa lúc hai bên thảo luận về khả năng tiến hành các dự án phát triển chung trong vùng biển đang tranh chấp. Ông Cayetano lên tiếng tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương cho hay hai nước sẽ thảo luận về các dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi. Qua cách này, những sự tranh chấp về chủ quyền biển sẽ không còn cản trở sự phát triển của các quan hệ song phương, mà thay vào đó biển Nam Trung Hoa sẽ trở thành một nguồn để phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông nói. Trung Quốc và Philippines từ lâu càn cửa với nhau về chủ quyền các hòn đảo và rặng san hô trong Biển Đông. Và từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn theo đuổi một đường lối cứng rắn liên quan tới các vấn đề chủ quyền của Trung Quốc. Bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì hôm thứ Ba 20 tháng 3, ông Tập tuyên bố trong một bài diễn văn hùng hồn mang nặng tinh thần dân tộc tại cơ quan lập pháp chỉ có tính cách lễ nghi của Trung Quốc. Ông tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng một tấc đất nào cho bất cứ ai. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông trong một vụ kiện do chính phủ tiền nhiệm tại Philippines đệ trình. Tuy nhiên, đương kim tổng thống nước này Rodrigo Duterte hối thúc việc siết chặt quan hệ với Bắc Kinh, giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc tranh chấp về lãnh thổ, đồng thời yêu cầu viện trợ và cổ vũ cho đầu tư từ Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc giảm áp lực đối với người dân Philippines và đang làm việc với 10 nước thành viên ASEAN để đạt một bộ quy tắc ứng xử, hầu tránh xung đột xảy ra trong một khu vực nơi qua lại của các thương thuyền vận chuyển hàng hóa, trị giá ước tính lên tới 5.000 tỷ đô la hàng năm. Ngoại trưởng Cayetano cho hay Tổng thống Duterte sẽ dự diễn đàn kinh tế khu vực Bát Ngao trên đảo Hải Nam vào tháng tới. Ông nói thêm rằng Philippines cũng nóng lòng chào đón ông Tập chính thức thăm Philippines. Ông Cayetano nói, mối quan hệ giữa hai nước chúng tôi đang ở trong thời kỳ vàng son và đang lấy đà. Chúng tôi giờ đã sẵn sàng để đối mặt với nhiều thách thức hơn. Ngoại trưởng Cayetano bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh và Manila sẽ tìm ra một khung pháp lý phù hợp để giải quyết bất đồng liên quan tới Biển Đông.
Tổng thống Myanmar Tin Kyo hôm thứ Tư 21 tháng 3 tuyên bố từ chức với lý do đưa ra là ông muốn nghỉ ngơi. Ông Tin Kyo, 71 tuổi, là tổng thống dân cử đầu tiên của Myanmar sau mấy chục năm, nhưng dường như ông chỉ đóng vai trò hình thức sau khi người bạn của ông, bà Aung San Suu Kyi, trở thành nhà lãnh đạo thực tế của đất nước này với chức vụ cố vấn nhà nước. Theo hiến pháp Myanmar, bà Suu Kyi không được phép làm tổng thống. Phó Tổng thống Min Sue, nguyên là một tướng lĩnh quân đội, sẽ giữ chức Tổng thống lâm thời cho đến khi Myanmar chọn được một nhà lãnh đạo mới. Văn phòng Tổng thống nói rằng theo quy định của Hiến pháp, việc chọn Tổng thống mới sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày làm việc.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư 21 tháng 3 cho biết, một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên gồm có Hàn Quốc, Triều Tiên và Hoa Kỳ có thể diễn ra, và cuộc đàm phán này nên nhằm chấm dứt mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon phát biểu như vừa nêu trong một cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên triều tại dinh tổng thống ở thủ đô Seoul. Ông Moon nói, cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ sẽ là một sự kiện lịch sử sau cuộc gặp thượng đỉnh liên triều. Vấn đề này còn phụ thuộc vào địa điểm, thậm chí còn kịch tính hơn, và tùy thuộc vào diễn tiến, và cũng có thể dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ông Moon cũng đang lên kế hoạch để gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng tới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng lên tiếng rằng ông sẽ gặp ông Kim Jong-un trước cuối tháng 5.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Nga hôm 21 tháng 3 nói nước Anh có thể đứng sau vụ tấn công bằng chất hóa học mà nạn nhân là Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên nhị trùng Sergei Skripal. Phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ nước ngoài ở Moscow, ông Vladimir Yermakov, người đứng đầu Bộ phận Kiểm soát và Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói, logic cho thấy chỉ có hai tình huống có thể xảy ra, hoặc là chính quyền Anh không bảo vệ được dân chống các cuộc tấn công khủng bố ngay trên lãnh thổ của họ, hoặc là chính quyền Anh đã trực tiếp hay gián tiếp, tôi không tố cáo một ai, dàn dựng cuộc tấn công nhắm vào một công dân Nga. Trước đó, Điện Kremlin đã kích quyết định của Đại sứ Anh không đến dự cuộc họp về cựu gián điệp Nga Sergei Skripal và con gái ông bị đầu độc ở Anh, nói rằng điều đó chứng tỏ là London không muốn lắng nghe quan điểm của Moscow. Cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh đã đẩy các quan hệ Anh-Nga vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Anh đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công. Moscow bác bỏ lời cáo buộc và hai nước trục xuất các nhà ngoại giao của nhau trong vụ xung đột ngoại giao này. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Anh hôm thứ Tư cho biết Đại sứ Anh Laurie Bristow không đến dự buổi họp với các chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga, nhưng cho biết London có thể cử một đại diện khác. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng đây là thêm một ví dụ sống động khác về tình huống phi lý khi một bên đặt câu hỏi nhưng lại không muốn nghe bên kia trả lời. Nga cho tới nay không giải thích vì sao Novichok, một độc chất thần kinh được quân đội Liên Xô phát triển, nay được dùng để tấn công điệp viên nhị trùng Skripal. Moscow đã mời các đại sứ nước ngoài đến dự cuộc họp để thảo luận về trường hợp này. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Anh nói, đại sứ sẽ không tham dự và chúng tôi đang cân nhắc việc cử một đại diện đến làm việc. Các hãng thông tấn Nga tường thuật rằng đại sứ nhiều nước khác, kể cả Hoa Kỳ và Pháp, cũng không đến dự. Phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư nói Moscow muốn Anh cho biết ông Skripal và Yulia, con gái ông, đang ở đâu. Lavrov nói Moscow cũng muốn biết lý do tại sao chính phủ Anh đổ tội cho Nga là phải chịu trách nhiệm, trong khi cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc ở Salisbury chưa hoàn tất. Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Taro Kono ở Tokyo, ông Lavrov nói không còn nghi ngờ gì là ekip lãnh đạo Anh hiện nay cố tình chọn con đường phá hoại các quan hệ Nga-Anh. Theo biên bản buổi họp báo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nói, nếu tình trạng này tiếp tục dưới hình thức của bất kỳ hành động cụ thể nào khác chống lại Nga, thì tất nhiên nguyên tắc ăn miếng trả miếng vẫn được áp dụng. Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người và cho chính phủ Anh nếu họ bớt kích động và lấy lại bình tĩnh.
Một học giả người tạo ứng dụng được công ty Cambridge Analytica sử dụng để thu thập dữ liệu từ hàng triệu người dùng Facebook, nói hôm 21 tháng 3 rằng ông không hề biết sản phẩm của ông sẽ được sử dụng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump. Ông cũng nói mình đang bị biến thành kẻ da đầu chịu bán trong vụ việc này. Alexander Kogan, giáo sư tâm lý học tại Đại học Cambridge, nói với BBC rằng cả Facebook lẫn Cambridge Analytica đều cố đổ lỗi cho ông về sự vi phạm các điều khoản dịch vụ của mạng xã hội Facebook, trong khi ông đã được đảm bảo rằng mọi việc ông làm đều đúng. Các nhà chức trách ở Anh và Mỹ đang điều tra cáo buộc về việc sử dụng dữ liệu không đúng mục đích. Giám đốc điều hành của Cambridge Analytica Alexander Nix đã bị đình chỉ công tác sau khi một cuộc điều tra của truyền hình Channel 4 News ở Anh trưng ra cảnh quay cho thấy ông này khoe về những dịch vụ xấu xa với một phóng viên cải trang. Facebook cũng tiếp tục bị chỉ trích về cáo buộc là họ không hành động gì để bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng. Hôm 20 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Nghị viện Anh Damien Collins cho biết ủy ban của ông đã nhiều lần chất vấn Facebook về cách sử dụng dữ liệu của Facebook. Ông nói rằng các lãnh đạo Facebook đã cung cấp thông tin gây hiểu nhầm cho ủy ban. Ủy ban này đã triệu tập giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg ra điều trần. Facebook né tránh câu hỏi liệu Zuckerberg có xuất hiện hay không. Thay vào đó, họ nói hiện tại họ đang tập trung thực hiện các hoạt động rà soát của chính họ. Các nhân vật hàng đầu của đảng Dân Chủ ở Thượng viện Hoa Kỳ cũng kêu gọi Zuckerberg ra điều trần. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của bang California, nhân vật cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, gọi vụ bê bối về quyền riêng tư gần đây nhất của Facebook là một tín hiệu nguy hiểm. Bà muốn anh Zuckerberg đảm bảo rằng Facebook sẵn sàng chủ động thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ sự riêng tư của người dân, nếu không Quốc hội Mỹ có thể sẽ can thiệp. Nghi can 24 tuổi đã thực hiện mấy vụ đánh bom ở thành phố Austin của bang Texas ở Mỹ, đã tự sát bằng cách kích nổ một thiết bị trong xe hơi khi cảnh sát tiếp cận. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Texas ngày 21 tháng 3 cho biết. Reuters trích lời ông Brian Manley, cảnh sát trưởng thành phố Austin, cho biết cảnh sát Texas đã tập trung theo dõi nghi can trong suốt 36 giờ qua và xác định được xe hơi của nghi can đậu gần thành phố Austin. Cảnh sát nói nghi can kích nổ trong xe hơi và đã chết. Ông Manley nói rằng nghi phạm là người da trắng nhưng không cho biết danh tính. Cảnh sát nói từ ngày 2 tháng 3 đến nay, nghi can này được cho là đã gây ra 6 vụ đánh bom, làm 2 người chết và 4 người bị thương. Vụ đánh bom thứ 5 xảy ra sáng ngày 20 tháng 3 gần thành phố San Antonio của Texas làm một phụ nữ bị thương. Ông Manley nói không rõ nghi can tự sát hành động một mình hay có đồng phạm. Cảnh sát cũng chưa xác định được động cơ phạm tội và cũng không rõ liệu còn có quả bom nào trong thành phố chưa phát hiện hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter chúc mừng chiến công của cảnh sát và các cơ quan hữu quan.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quân đội Israel hôm thứ Tư 21 tháng 3 thừa nhận đã thực hiện cuộc không kích phá hủy một cơ sở bị nghi là lò phản ứng hạt nhân của Syria vào năm 2007. Israel cho biết khi ấy cơ sở hạt nhân tại tỉnh Deir al-Zour của Syria đã gần như hoàn thiện để đi vào hoạt động, thì Israel trong một nhiệm vụ bí mật đã dùng các máy bay chiến đấu tấn công cơ sở này. Israel cũng tiết lộ một băng video đã giải mật ghi cảnh buồng lái và các bức ảnh cho thấy đã thực hiện cuộc tấn công này. Syria đã phủ nhận việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại khu vực này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong năm 2011 cơ sở này rất có thể là một lò phản ứng hạt nhân. Tướng Gadi Eisenkot, tham mưu trưởng lực lượng quốc phòng Israel, cho biết cuộc không kích này là một lời cảnh báo rằng Israel sẽ không cho phép tồn tại bất kỳ hoạt động nào đe dọa đến an ninh của Israel. Tướng Gadi Eisenkot nói, cuộc tấn công lò phản ứng năm 2007 gửi đi thông điệp rằng Israel sẽ không dung thứ việc xây dựng như thế vì nó có thể gây ra một mối đe dọa cho sự sống còn của Israel. Ngoài ra, Israel cũng tấn công một lò phản ứng hạt nhân ở Iraq vào năm 1981.
Ông Dario Vigano, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh Vatican hôm 21 tháng 3, đã đệ đơn từ chức và được Giáo hoàng Francisco chấp thuận. Hãng tin Reuters trích thông cáo của Vatican nói rằng ông đã từ chức, nhưng một nguồn tin khác cho rằng ông bị sa thải. Hãng tin AP nói vụ từ chức của người đứng đầu Bộ phận Truyền thông của Vatican diễn ra sau khi có những tranh luận và phê bình trong những ngày trước đó. Theo đài phát thanh Vatican, ông Vigano được cho là đã làm mờ bức hình chụp nội dung của một bức thư của cựu giáo hoàng Benedict trước khi cung cấp cho báo chí. Báo chí phản ánh mạnh mẽ về những sự kiện này và phê bình ông Vigano vì đã tạo nên tin giả, trái với tinh thần sứ điệp của giáo hoàng Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2017. Ông Vigano là người Ý, sinh ra tại Brazil, năm nay 55 tuổi. Ông là tác giả của nhiều bài báo và sách về tương quan giữa điện ảnh và thế giới công giáo. Thiên Cung 1, trạm vũ trụ nguyên mẫu đầu tiên của Trung Quốc, được dự báo sẽ rơi xuống trái đất vào trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 3 đến 6 tháng 4. Trạm này đã được thay thế bằng Thiên Cung 2, nhưng có tin nói rằng Trung Quốc đã mất khả năng kiểm soát Thiên Cung 1. Trạm này hiện đang giảm dần độ cao và các nhà khoa học đã có thể dự đoán khi nào nó rơi nhờ có dữ liệu tốt hơn khi nó tiến gần hơn đến trái đất. Các nhà khoa học không trông đợi sẽ biết chính xác ngày và địa điểm mà trạm rơi xuống cho đến khi nó tiếp tục giảm độ cao và tiến sát hơn nữa. Aerospace, một tổ chức nghiên cứu chuyên tư vấn cho các chính phủ về vũ trụ, dự đoán trạm này có thể rơi xuống một trong những thành phố ở Hoa Kỳ như Boston, Detroit, Philadelphia, Des Moines, Milwaukee và Salt Lake City. Khi trạm này rơi, nhiều khả năng mọi người sẽ nhìn thấy một quả cầu lửa trên bầu trời. Ít có khả năng các mảnh vỡ của trạm này sẽ thực sự rơi xuống mặt đất vì chúng có phần chắc sẽ cháy rụi trong bầu khí quyển. Trạm Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.